Tu Hoa Nghiêm, Áo Chỉ Vọng Tự, Hoàng Nguyên Quang. Thời gian ngày 7 tháng 5 năm 2009, tập 23A. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cao Hùng, Đài Loan. Các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm, Áo Chỉ Vọng Tận, Hoàng Nguyên Quán. Tờ thứ năm đếm xuống hàng thứ năm, bắt đầu xem từ sau cùng. Chúng ta đem kinh văn đọc qua một đoạn, đối chiếu chỗ này. Hoa Nghiêm Kinh Dân. Nghiêm tịnh bất khả tư nghị sát, cúng dường nhất thiết chư Như Lai, phóng đại quang minh vô hữu biên, độ thoát chúng sanh diệt vô hạn. Thế giới nhận tấn cập thiền định, trí tuệ phương tiện thần thông đẳng, như thị nhất thiết giai tự tại. Dĩ Phật Hoa Nghiêm Tam Muội Lực. Đây là đoạn kinh văn sau cùng của đoạn nhỏ. Ở cái đoạn này phía trước đã nói là pháp giới viên minh tự tại dụng. Cái đoạn này là nói chánh báo, tự tánh một niệm bất giác, nó liền hiện tướng. Phía trước đoạn thứ nhất nói cho chúng ta nghe hiện y báo, đó là danh từ của Phật học. Dùng lời hiện tại mà nói chính là hiện vũ trụ. Vũ trụ xuất hiện. Các vị phải nên biết, vũ trụ cùng chính chúng ta đều không phải là thật, đều là giả, đều là từ trong tự tánh, là do một niệm bất giác. Dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói chính là sống động, cực kỳ vi tế. Khi vừa động, nó liền hiện tướng. Trong tự tánh, khi không hiện tướng, Đại sư Huệ đang nói vốn sẵn đầy đủ, đó là khi không hiện tướng. Khi hiện tướng thì năng sanh vạn pháp. Vũ trụ từ đâu mà đến? Thế giới từ đâu mà có? Vạn pháp từ đâu mà có? Phía trước chúng ta đều đã học qua rồi. Cái đoạn này là chánh báo. Chánh báo là nói chính chúng ta. Ta từ đâu mà đến? Ở Thiền Tông Trung Quốc, ngày trước các vị thường hay nghe đến, trong tông môn gọi là mặt mũi sẵn có trước khi cha mẹ chưa sinh ra là thế nào? Mặt mũi sẵn có là tự tánh. Bất giác thì liền khởi động. Chúng ta gọi là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm thì ta cùng cả thể vũ trụ đồng thời xuất hiện. Y báo chánh báo đồng thời xuất hiện. Chỗ này trong Phật Pháp gọi là duyên khởi của vũ trụ vạn pháp. Nói được rất là hay. Nếu như cái sóng động này dừng rồi, vũ trụ cùng ta không còn nữa. Cho nên đó là giả. Phía trước đã nói qua tường tận với các vị, cái hiện tướng này là tướng tiếp nối tướng, gần giống nhau, rất giống trong phòng chiếu phim hiện tại chúng ta. Hiện tại đại khái không dùng phương thức cũ, điện ảnh phương thức cũ là phim nhựa, cuộn phim. Dùng phim nhựa thì rất dễ dàng thấy được. Nó là từng tấm từng tấm. Một tấm là một bức ảnh. Một giây có 24 lần sanh diệt. Chúng ta thấy hình ảnh trên màn bạc thì cho đó là thật, rất giống như thật. Làm sao biết được nó là từng tấm không như nhau? Tấm phía trước cùng tấm phía sau hoàn toàn không hề giống nhau. Nó là hai cái, không có tấm nào là hoàn toàn như nhau. Nó gần giống, cho nên tướng tiếp nối tướng, gần như nhau. Vũ trụ hiện tiền, chúng ta cùng vạn vật chúng sanh và thân mạng của chúng ta cũng giống y như tướng tiếp nối tướng trong phim ảnh vậy. Tốc độ còn nhanh, nhanh đến trình độ nào vậy? Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, một cậy bóng tay 32 ức trăm ngàn niệm, cũng chính là 320 triệu phần trăm của giây. Một cậy móng tay, chúng ta không thể nói giây. Một cậy móng tay, nếu như dùng giây để tính, vậy một giây chúng ta có thể cậy 4 lần, là nhân cho 4, chính là 1.280 triệu phần của giây. Tốc độ như vậy đang xuất hiện. Mỗi một niệm, niệm niệm thành hình, hình đều có thức. Niệm niệm thành hình là y báo, chính là vũ trụ vạn vật. Hình giai hữu thức, chính là chánh báo. Kiến văn giác tri, thọ tưởng hành thức, y chánh trang nghiêm. Tốc độ quá nhanh. Thông thường chúng ta gọi là khoảng sát đa. Trên thực tế, sát đa rất không dễ gì thể hội. Chúng ta từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến khoảng sát đa tốc độ đã là một phần 1.280 triệu của một giây. Đó là đem thực tướng các pháp nói ra cho chúng ta nghe. Trong phần tổng kết, đại sư nói với chúng ta, chân cai vọng mạc, hành vô bất tu, vọng triệt chân nguyên, tướng vô bất tịch. Dùng cái này để làm tổng kết. Chúng ta dùng thuật ngữ thông thường để nói cho các vị dễ dàng thể hội. Bốn câu này của Ngài trên thực tế chính là nói với chúng ta chân vọng không hai. Chân vọng là một. Đặc biệt ở trong vọng tận hoàn nguyên quán, để cho chúng ta sâu sắc thể hội được cảnh giới này. Sau cùng đại sư vận dụng mấy câu kệ trong Kinh Hoa Nghiêm. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, nghiêm tịnh bất tư nghì sát. Sát là cõi Phật. Sát đây là chỉ cái gì? chỗ này chỉ cõi thật báo trang nghiêm của tất cả chư Phật, là chỉ cõi này. Ý nghĩa phát triển đó là bao gồm mười pháp giới của tất cả chư Phật Như Lai. Hiện tại thông thường chúng ta gọi là mười pháp giới của thế giới Ta Bà chúng ta. Ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói thì không phải một thế giới, vô lượng vô biên cõi nước chư Phật đều là một niệm bất giác, chính là khởi tâm động niệm biến hiện ra, không có trước sau. Việc này nhất định phải nên biết, không có rộng hẹp, cho nên chân thật gọi là không thể nghĩ bàn. Cái không thể nghĩ bàn này chính là không có trước sau thì là không có thời gian, không có rộng hẹp thì là không có không gian. Thời gian, không gian đều không tồn tại, đều không phải là thật. Thế nhưng ta xuất hiện rồi. Cho dù là ta đang giác hay đang mê, nếu như đang giác thì chúng ta gọi họ là chư Phật Như Lai. Nếu như đang mê thì chúng ta gọi họ là Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác, hoặc giả là sáu cõi chúng sanh. Không luận ở bất cứ vị trí nào, họ nhất định phải làm như vậy. Trang nghiêm thanh tịnh cõi nước Phật. Vì sao vậy? Tánh đức tự nhiên sẽ lưu xuất ra, tự nhiên lưu lộ. Cho nên Phật Pháp thường gọi Pháp vốn như vậy. Pháp tự nhiên đó chính là như vậy, là tánh đức lưu lộ ra. Tánh đức phía sau chúng ta còn phải nói đến, có bốn loại: đại đức, đại năng, tùy duyên diệu dụng, oai nghi hữu tắc, nhu hòa chất trực thay chúng sanh khổ. Đó là bốn tánh đức của tự tánh. Cho nên nó nhất định là trang nghiêm tịnh độ. Hơn nữa thế nào vậy? Cúng dường Như Lai. Chỗ này nói cúng dường Như Lai. Cái Như Lai này là nghĩa rộng. Vì sao vậy? Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Có thứ nào không phải là Như Lai? Trong đây có Như Lai giác ngộ, có Như Lai vọng tận hoàn nguyên, vẫn có vọng chưa tận, vẫn chưa thể hoàn nguyên. Đó chính là chúng sanh trong mười pháp giới. Dùng cúng dường, đó là Bồ Tát Phổ Hiền tu. Bồ Tát Phổ Hiền cùng Bồ Tát thông thường khác nhau chỗ này. Trí tuệ viên mãn, biết được tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Cho nên đối với tất cả chúng sanh, Ngài không gọi là bố thí, Ngài nói cúng dường. Tôn trọng như vậy hoàn toàn tương ưng với tánh đức. Trong cúng dường quan trọng nhất là cúng dường cái gì? Trong Kinh Luận Đại Thừa nói được rất nhiều, nhất là Kinh Hoa Nghiêm nói rất nhiều. Pháp cúng dường là tối thắng. Cho nên người chân thật giác ngộ phải biết, chúng ta rơi vào mười pháp giới, đặc biệt là đọa lạc trong sáu cõi luân hồi, không thể ra khỏi. Phật Bồ Tát có cần giúp hay không? Phật Bồ Tát đều giúp đỡ. Phật thị môn trung, bất xả nhất dân. Vì sao các ngài không giúp đỡ chứ? Vấn đề ở đâu vậy? Không thể giúp được. Đó chính là chúng sanh mê đã quá sâu, mê đã quá nặng. Cho nên Thế Tôn thường hay cảm thán mà nói: kẻ đáng thương. Họ không chịu quay đầu. Người thiện căn sâu dày, biết được trong 10 pháp giới sự việc nào là quan trọng, giác ngộ là quan trọng nhất. Bởi vì bạn giác ngộ thì bạn hoàn nguyên, bạn liền quay về tự tánh. Sau khi mê thì quay lại, không còn tùy theo cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Đó là quan trọng. Nhất là pháp môn tịnh độ. Hoa Nghiêm đến sau cùng, Bồ Tát Phổ Hiền mười đại nguyện dương quay về Cực Lạc. Chỉ cần vừa đến thế giới Cực Lạc, bạn liền thật hoàn nguyên. Không luận bạn ở cõi nào của thế giới Cực Lạc, cõi phàm thánh đồng cư cũng tốt, cõi phương tiện hữu dư cũng tốt, hạ hạ phẩm giảng sanh cũng tốt, bạn quyết định hoàn nguyên. Ngay trong một đời này, bạn liền thành tựu. Người có thể sanh tịnh độ thì quyết định thành Phật. Chỗ này không giống như các pháp môn khác, cho nên pháp môn này là thù thắng không gì bằng. Giảng sanh tịnh độ có khó hay không? Tôi đến Cao Hùng, tôi liền nghĩ đến những năm đầu tôi dạy học ở Phật Quang Sơn. Nói lời này cũng đã hơn 50 năm trước. Phật Quang Sơn lúc đó chỉ có một dãy phòng Đông Phương Phật Giáo Học Viện, những kiến trúc khác đều là sau này mới làm. Nơi đó là một mảng quang sơn. Trong đạo tràng có người làm việc lâu dài. Có một hôm buổi tối, tôi dẫn theo mấy học sinh đến bên cạnh hồ phóng sanh. Hồ phóng sanh đang xây dựng vẫn chưa làm xong. Ở dưới ánh trăng sáng, nơi đó cùng nhau thảo luận Phật Pháp. Liền có một người công nhân làm việc dài lâu, xem thấy chúng tôi quây quần cùng ngồi với nhau, anh cũng đến. Sau khi đến rồi kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện, chúng tôi đều nghe anh ấy nói. Anh là người đồng hương với tướng quân. Hàng xóm của anh có một lão thái thái. Lão thái thái này rất là hiền lương, bái Phật, bái thần, bái lạy đủ thứ, rất là hiếm có. 3 năm trước đó, bà cưới được một cô dâu rất tốt, quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất tốt. Cô dâu học Phật, hiểu được Phật Pháp, liền khuyên mẹ chồng chuyên lạy A Di Đà Phật, chuyên niệm A Di Đà Phật, ngoài ra đều không nên lạy. Mà liền tiếp nhận. Từ đó về sau liền chuyên niệm A Di Đà Phật, chuyên lạy A Di Đà Phật, lạy được 3 năm. Ngày đó chính là hôm bà giảng sanh. Bà cũng không nói bà giảng sanh. Tôi tin tưởng bà sợ sau khi bà nói ra người trong nhà sẽ đau lòng, liền sanh ra chướng ngại, nên bà không nói. Bà liền nói với người trong nhà, Buổi tối khi ăn cơm tối, bà nói các con ăn cơm trước, không cần đợi mẹ, mẹ đi tắm. Thế nhưng con cháu ở trong nhà rất hiếu thuận, vẫn là đợi bà. Đợi rất lâu, bà không thấy bà ra, không biết việc gì. Bước vào xem thử, thật là bà có đi tắm. Lại tìm không thấy, trong nhà bà có một Phật đường nhỏ. Đến Phật đường nhỏ thấy lão thái thái mặc áo tràng, trên tay cầm chuỗi hạt, đối diện với tượng Phật đứng nơi đó. Gọi không trả lời, tỉ mỉ xem bà thì bà đã giảng sanh rồi. Bà đứng mà ra đi. Người công nhân này nói với chúng tôi, niệm Phật giảng sanh là thật, không phải là giả. Chính mắt xem thấy. Tôi nhớ lại có một năm, tôi ở Đại học Trung Sơn Cao Hùng, hiệu trưởng mời tôi diễn giảng một lần. Họ nhắc lại việc này. Còn có mấy học trò đưa tay nói với tôi là họ biết. Họ biết được việc này là thật, không phải giả. Bạn xem thấy, lão thái thái niệm 3 năm thì đến thế giới cực lạc làm Phật rồi, lại không có bị bệnh, không có chút đau khổ. Nói đi thì đi. Đó mới là chúng sanh trong 10 pháp giới chúng ta, đặc biệt là chúng sanh 6 cõi, là việc lớn bậc nhất. Ngoài ra chỉ là việc nhỏ. Thành thật mà nói, quần pháp lời sanh đều là việc nhỏ. Quần pháp lời sanh, nếu như ngay đời này của chính chúng ta không thể giảng sanh, đó chính là Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, không bằng kiên dũng cầu chánh giác. Không luận bạn làm được bao nhiêu việc tốt, đều không bằng bạn ở ngay một đời này thành Phật. Bạn phải biết, sau khi bạn thành Phật, bạn độ được bao nhiêu chúng sanh. Tôi từ năm 1977 đến Hồng Kông giảng kinh, nghe được rất nhiều người niệm Phật. Lão Pháp Sư Đàm Hư thường hay nói, người Hồng Kông đều rất quen thuộc. Ông nói một người bạn học của ông, đồ đệ của Pháp Sư Đế Nhàn, ông là học trò Pháp Sư Đế Nhàn, cho nên cũng xem là sư huynh đệ. Có một người giá nội, cũng là đứng mà giảng sanh niệm Phật 3 năm, biết trước giờ chết. Giảng sanh còn đứng 3 ngày để Pháp Sư Đế Nhàn đến giúp ông làm hậu sự. Lão Pháp Sư Đế Nhàn bồi phục đến cùng cực, thường hay dục ông để làm tấm gương tốt, khuyên mọi người niệm Phật. Niệm Phật không gì khác hơn chân thật niệm Phật 3 năm thành tựu, không biết là có đến bao nhiêu người. Trong đây chỉ có một bí quyết, chính là buông bỏ vạn duyên. Phàm thể niệm Phật không thành tựu đều là không buông bỏ được. Do vì không thể buông bỏ nên bạn bị hại thê thảm, làm cho bạn phải luân hồi 6 cõi, hại bạn phải đọa trong 3 đường ác. Việc này không thể không biết. Bạn có bằng lòng tiếp tục đọa 3 đường ác không? Thành thật mà nói, nếu không kiên dũng cầu chánh giác, đó chính là tha thiết một lòng niệm Phật. Nhưng 3 đường ác ngày ngày tạo, quả của 3 đường ác làm sao mà không nhận? Chúng ta liền ở chỗ này biết được, dùng cái gì để cúng dường tất cả chư Phật Như Lai? Cụ thể khẳng định mà nói, chính là dùng pháp môn niệm Phật. Chính mình chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ, cũng khuyên người khác chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Có học kinh giáo hay không? Không hề gì. Tác dụng của kinh giáo là gì? Là khuyên chúng ta, giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Tác dụng ở ngay chỗ này, đoạn nghi sanh tính. Nếu như chúng ta có thiện căn, tin tưởng đối với pháp môn tịnh độ, tin tưởng đối với A Di Đà Phật, vậy không cần kinh giáo. Nếu không tin tưởng thì mới nghiên cứu kinh giáo, đem nó làm cho rõ ràng, làm cho tường tận, tính tâm xây dựng. Tác dụng của kinh giáo ở ngay chỗ này. Chúng ta tin tưởng rồi mà bạn còn nghiên cứu kinh giáo thì liền sinh ra chướng ngại. Kinh giáo biến thành cái gì? Sở tri chướng. Cho nên trên Kinh Kim Cang Phật nói, pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Pháp đó là gì? Phật pháp. Phật pháp bạn cũng phải đem đó xả đi. Như Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa thì hiện cho chúng ta xem, ngày 14 tuổi ra đi cầu học, mãi đến 30 tuổi, 12 năm. 12 năm cầu học, cái cầu là pháp. Sau cùng phải đem pháp đó xả bỏ mới đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Nếu Ngài không đem những gì đã học trong 12 năm triệt để buông bỏ thì Ngài không thể khai ngộ. Vì sao vậy? Sở tri chướng. Việc này phải nên hiểu. Cái xã hội hiện đại này động loạn, thật gọi là thế giới đại loạn, chúng ta gặp phải rồi. Thường hay có rất nhiều người nói chúng ta rất bất hạnh ở vào thời đại động loạn, không có thiện tri thức, không có Phật Bồ Tát đến giúp chúng ta. Cái cách nghĩ này là sai lầm. Phật Bồ Tát bất cứ lúc nào, giờ nào cũng đang tồn tại. Chỉ là chính bạn tâm khí bao trao, bạn không nhận biết. Người chân thật tu hành tông môn có một câu nói bạn biết mà. Người chân thật biết tu, cảnh giới nào cũng đều là cảnh giới tốt. Người như thế nào cũng đều là người tốt. Cái gì gọi là biết? Cổ thánh tiên hiền chúng ta đã nói với chúng ta, ba người đi ắt có thầy ta. Bạn hiểu được ý nghĩa của câu nói này thì bạn liền biết ba người đi là gì. Một người là chính mình, một người thiện, một người ác. Người thiện là người tốt, họ dạy chúng ta học tốt, chúng ta cố gắng học theo họ, họ là người tốt. Người ác cũng là người tốt, những việc làm ác của họ để ta thường phản tỉnh, phản tỉnh lại xem ta có làm hay không, có thì sửa đổi, không thì khích lệ. Cho nên họ cũng là người tốt, họ làm cũng là việc tốt. Họ từ phản diện để dạy ta, người thiện từ chánh diện để dạy ta, đều là thầy tốt. Cho nên bất cứ cảnh giới nào bạn đều có thể thành tựu. Nếu như bạn chính mình mê rồi, hồ đồ rồi, xem thấy thiện bạn không bằng lòng học với họ, xem thấy người ác bạn còn ghét bỏ, còn mắng họ vài câu, hoặc giả là bạn học xấu theo họ, đó gọi là không khéo học, không biết học. Khi biết học rồi, chân thật là mọi người đều là người tốt, mọi việc đều là việc tốt, một chút cũng không sai. Tất cả chúng sanh đều là Phật Bồ Tát. Ai có thể làm đến được? Trên Kinh Hoa Nghiêm, Thiên Tài Đồng Tử làm được. Bạn thấy Ngài đi tham phỏng 53 vị thiện tri thức, 53 vị này là người thế nào? Chính là ngày nay chúng ta gọi là nam nữ già trẻ, các ngành các nghề. Chúng ta từ sáng sớm thức dậy đến tối đi ngủ, bạn đã tiếp xúc được. Đó gọi là cái gì? Gọi là 53 tham. Bạn cả ngày xem thấy được người tốt thì bạn học theo chỗ tốt của họ, người xấu thì bạn phản tỉnh sám hối nghiệp chướng của chính mình, thì bạn chẳng phải thành tựu rồi sao? 53 tham không phải là lời riêng của Thiện Tài đồng tử. Mỗi một người chúng ta đều ở ngay trước mặt. Chỉ là bạn biết hay không biết, biết vậy bạn chính là Thiện Tài đồng tử. Ngay đời này bạn viên mãn thành Phật. Nếu bạn không biết, để lỡ ngay trước mắt, bạn vẫn là đang tạo nghiệp. Gặp được người thiện, sanh tâm hoan hỷ cũng tạo nghiệp. Gặp được người ác, sanh tâm chán ghét vẫn là đang tạo nghiệp. Cái đạo lý này không thể không hiểu. Hôm nay chúng ta xem đến ngay chỗ này, cúng dường tất cả chư Phật Như Lai, bạn liền biết được bạn làm thế nào để tu cúng dường. Y giáo tu hành là thật cúng dường. Phóng đại quang minh vô hữu biên. Quang minh là trí tuệ, là từ bi. Là tổng cương lĩnh của tất cả Phật Pháp. Phổ chiếu tất cả chúng sanh. Quan Thế Âm Bồ Tát ngàn mắt ngàn tay. Cái ngàn mắt đó chính là phóng đại quang minh, chiếu kiến. Thiên thủ chính là đại từ bi, đưa tay ra cứu giúp, đến giúp đỡ cho họ. Độ thoát chúng sanh cũng vô hạn. Đó đều là nói ra một nguyên tắc. Hai câu nói phía sau nói được cụ thể hơn. Thế giới nhận tấn cập thiền định, trí tuệ phương tiện thần thông đẳng. Đó là 10 ba la mật. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, trên Kinh nói được rất cụ thể. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, phương tiện ba la mật, đặng dùng hai chữ thần thông để đại biểu. Đại biểu là nguyện ba la mật, lực ba la mật, trí ba la mật. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát mười độ. Đó là mười đại cương lĩnh tự hành hóa tha của Bồ Tát. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, một tức tất cả, tất cả là một. Nó hàm dung châu biến. Thí dụ nói bố thí, trong bố thí thì có trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, phương tiện. Ngoài ra chính ba la mật đều ở trong bố thí. Nói trì giới thì sao? Vậy bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn cũng đều ở trong đó. Một tức tất cả là một. Một và tất cả không hai. Nó là viên mãn. Nó thì không thể phân cai. Dùng loại phương pháp này vì tất cả chúng sanh phục vụ. Phục vụ là trước tu chính mình, cảm hóa người khác. Quyết không phải yêu cầu người khác mà chính mình không làm. Đó là không thể thành tựu, người khác không thể tin tưởng. Nếu như là thứ tốt thì bạn nhất định phải làm trước, bạn nhất định phải thành công trước. Không làm, giới thiệu cho người khác làm, người khác không tin tưởng lắc đầu, vậy thì chưa chắc gì là thứ tốt. Thứ tốt thì nhất định là bạn chính mình phải thành tựu trước. Cho nên chư Phật Như Lai độ hóa chúng sanh thì trước tiên chính mình phải thành Phật. Sau đó bảo bạn xem thấy, sau khi tiếp xúc rồi bạn cảm thọ, bạn phục sát đất, bạn cam tâm tình nguyện theo Ngài học tập. Cho nên giáo học của các Ngài thành công. Nguyên nhân là gì? Ngài đã làm được. Sau đó Ngài mới nói đến Người đời sau chúng ta dạy học, nhiệt tâm dạy học thế nào đều không thành công. Không phải không nhiệt tâm, thật nhiệt tâm không thành công. Vì sao vậy? Chính mình không phải làm như vậy. Họ hoài nghi. Bằng nhiệt tâm đối với họ, họ còn ở một bên khởi lên hoài nghi. Ông này rốt cuộc là có dụng ý gì? Ý đồ của ông này là gì? Có phải muốn hại ta không? Họ càng nghĩ càng rồ, càng nghĩ càng lo sợ, thì họ làm sao dám theo bạn học được? Cho nên Thế Tôn, chư Phật Bồ Tát thì hiện tấm gương cho chúng ta, làm ra điển phạm cho chúng ta. Dụng ý này rất sâu, chúng ta phải tỉ mỉ thể hội. Học tập nhất định phải tuân thủ một nguyên tắc của cổ thánh tiên hiền, đó là chân lý vĩnh hằng bất biến, chính là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Phật pháp không như thế pháp, một môn thông rồi tất cả đều thông. Cho nên pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Bạn chỉ chọn pháp bạn ưa thích, chọn pháp bạn cảm thấy rất dễ dàng thành tựu, vậy thì đúng rồi, thì khế cơ. Không nhất định phải học với người khác. Cho nên Phật nói 84,000 pháp môn, pháp môn nào cũng đều có thể thành vô thượng đạo, đều có thể thành Phật. Chúng ta đối với tất cả pháp môn đều phải tôn kính, đều phải tán thán. Chính mình học một thứ, thiền tài làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem. Pháp môn Ngài chọn lựa chính là niệm Phật tu tịnh độ. Đối với các pháp môn khác, Ngài cũng lướt qua. Học rộng, nghe nhiều. Tuy lướt qua, Ngài tuyệt nhiên không tu, vẫn là chuyên tu tịnh độ, không hề bị các pháp môn khác nhiễu loạn. Đó là công phu sức cự khôi. Vì sao vậy? Một lòng một dạ chuyên tu một môn là định, học rộng nghe nhiều là huệ. Bạn hỏi tôi thứ gì cũng đều biết, tôi không có thứ nào không biết. Thế nhưng chính tôi vẫn là kiên trì một môn của chính tôi. Nói với chúng ta một phương pháp như vậy, đặc biệt là thời đại hiện đại này, do vì giao thông thuận tiện, tin tức lưu thông, toàn thế giới đã chân thật biến thành như một cái thôn. Sự việc của một nhà nào có việc xảy ra, chúng ta thấy đều biết. Hiện tại gọi là đa nguyên văn hóa. Chúng ta ở thế gian này, mặt tiếp xúc càng ngày càng lớn. Chúng ta đối với chủng tộc khác nhau, văn hóa khác nhau, tín ngưỡng khác nhau, bạn không thể không lướt qua. Bạn muốn qua lại những người này thì cần phải lướt qua. Khi bạn không qua lại với họ, không qua lại với họ thì không cần phải hiểu. Nếu qua lại với họ mà nói, vậy nhất định phải hiểu, nhất định phải hiểu được. Nếu như bạn không có định lực thì bạn sẽ học loạn, thì sẽ học tạp. Vậy thì rất bất lợi cho bạn. Cho nên bạn cần phải có sức định, định lực kiên định. Bạn tu bổn môn của chính bạn, sau đó đồng thời có thể học tập những học thuật khác, học rộng, nghe nhiều. Như vậy là tiện lợi tự hành hóa tha. Lại nói được thiết thực một chút, bạn có thể giúp đỡ thế giới này hóa giải xung đột, xúc tiến xã hội an định hòa bình. Việc này là cần thiết. Cho nên đều cần phải giới định huệ mới có thể thành tựu. Thế nên chỗ này nói ra 10 độ. 10 độ này vẫn là đơn giản thiết yếu nêu ra thôi. Chúng ta luôn là phải nhất cử tam tiện, mỗi một điều đều phải giới thiệu một chút. Trước tiên chúng ta từ 6 Ba La Mật trong Đại Thừa Giáo đã nói, sáu ba la mật bố thí. Trước tiên nói bố thí, 10 độ trước tiên nói bố thí. Cái thứ nhất là đàn na, đó là tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn đàn na, tiếng Hoa bố thí. Trung Quốc chúng ta phiên dịch đó ra là bố thí. Bố thí có 2 loại, cũng có trong Đại Thừa Giáo nói 3 loại. 3 loại là trong pháp bố thí triển khai ra lại mở 2 loại. Trong 2 loại pháp bố thí cũng bao gồm ngay trong đó pháp thí, dù quý thí bao gồm ở trong đó. Cái thứ nhất tài thí, tài bố thí. Trong tài bố thí chúng ta xem thấy dị dĩ ẩm thực, y phục, điền trạch, trân bảo, cập nhất thiết tư thân chi cụ, tất năng thí chi, tài vật. Con người sống ở thế gian giúp đỡ chúng ta những thứ cần thiết để nuôi thân đều gọi là tư thân chi cụ. Không có thứ nào là không thể bố thí. Ý nghĩa của điều này vô lượng vô biên, không có cùng tận. Tài có thể nói từ xưa đến nay, chỉ cần là người, có ai mà không thích tài? Thế nhưng thích tài, chúng ta có thể có được tài hay không? Người kiến tánh không cần. Vì sao vậy? Trong tự tánh có tài bảo tròn đầy. Họ không cần thiết, họ nhờ tự tánh. Như thế giới Cực Lạc và thế giới Hoa Tạng đều không cần đến, quá nhiều, quá phong phú. Thế nhưng chúng sanh ở trong 6 cõi thì không được. Chúng sanh 6 cõi hoàn toàn mê mất, mê mất đi tự tánh. Mê mất đi tự tánh thì phải nhờ vào tu đức, bạn mới có thể có được. Cho nên người Trung Quốc hiện tại cùng người ngoại quốc đều nói giận mạng. Việc này không phải không có đạo lý. Trong mạng của bạn có bao nhiêu tài phú là do mạng đã chú định. Bạn không thể không tin tưởng. Đại sư Ấn Quang cả đời cực lực đề xướng có 3 quyển sách. 3 quyển sách này thực tế ra mà nói đều không phải của Phật giáo. Cũng có thể nói đều là của Phật giáo. Nó không phải kinh Phật. Quyển thứ nhất là Liễu Phàm Tứ Huấn. Nếu bạn có thể đọc thông Liễu Phàm Tứ Huấn thì bạn liền biết được một bữa ăn, một ngụm nước đều là do tiền định. Một chút cũng không giả. Khi tiên sinh Liễu Phàm còn trẻ, gặp được một tiên sinh đoán mạng rất cao minh. Khổng tiên sinh đoán mạng cho ông, đoán được rất chuẩn xác. Mẹ của ông liền mời Khổng tiên sinh đoán cho Liễu Phàm nhiều năm, dựng mạng cả đời. Thọ mạng trong mạng của ông, thọ là có nhất định, có định số. Ông chỉ có 53 tuổi. Mỗi năm ông thu nhập bao nhiêu tài vật? Đó là nói thu nhập. Ông là người đi học, đi thi cầu công danh. Ông thi đỗ được gì? Ông có thể làm đến được chức gì như thế nào? Trong những năm tháng đó, xếp đặt cho ông rõ ràng tường tận. Mỗi năm khi đối chiếu với sự tiên đoán thì hoàn toàn chính xác. Ý niệm của ông liền vắng lặng, không nghĩ tưởng bất cứ thứ gì. Vì sao vậy? Ông có nghĩ cũng không ích gì. Cho nên cùng với thiền sư Dân Cốc, ông đến thăm thiền sư Dân Cốc, ông cùng với thiền sư ngồi trong thiền đường. Họ đã ngồi hết 3 ngày 3 đêm. Thiền sư có công phu, có sức định. Tiên sinh Liễu Phàm cũng ngồi hết 3 ngày 3 đêm, cũng không khởi lên một ý niệm. Thiền sư Dân Cốc cũng rất bội phục ông, hỏi ông: anh tu là loại công phu gì? Ông nói: một người phàm 3 ngày 3 đêm không khởi một ý niệm thì không thể nào làm được. Tiên sinh Liễu Phàm nói lời thành thật với ông: tôi không có thứ công phu nào. Mạng của tôi đã bị Khổng tiên sinh đoán định. Nghĩ cũng là vọng tưởng, cũng không ích gì, chỉ bằng không nghĩ. Thiền sư Dân Cốc cười thật to. Ông nói: ta tưởng rằng anh là thánh hiền, thì ra anh vẫn là một phàm phu. Cho nên tôi gọi tiên sinh Liễu Phàm là tiêu chuẩn phàm phu. Chúng ta đều không hợp tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn phàm phu, họ không nghĩ bất cứ thứ gì, trong mạng đã đoán định rồi. Trong mạng của bạn là ai định cho bạn? Là do trong đời quá khứ bạn đã tạo ra. Thí dụ nói tiền tài, tiền tài do đâu mà có? Do được quá khứ tu tại bố thí, bạn tu được nhiều, ngay đời này của bạn tài khố sẽ rất đầy đủ. Trong đời quá khứ bạn tu bố thí được ít, thì tài khố trong mạng của bạn sẽ không nhiều. Sự việc chính là như vậy. Hai mươi sáu tuổi tôi tiếp xúc Phật pháp. Lão cư sĩ Chu Kính Vũ, cuốn sách đầu tiên tặng cho tôi chính là Liễu Phạm Tứ Huấn. Sau khi tôi tiếp xúc, xem qua một lượt rất ưa thích, tôi liền liên tiếp xem qua 30 lượt, đại khái thời gian hơn một tuần. Xem qua hơn 30 lượt, rất là cảm động. Đau xót ngậm ngùi, giọt lệ cứ lăn dài. Cảm đến thế nào? Tâm bệnh của tiên sinh Liễu Phàm tôi đều có đủ. Ông có, tôi thấy đều có đủ. Tiên sinh Liễu Phàm còn có rất nhiều cái hay, nghĩ lại chính tôi không thể sánh được, chính tôi vẫn chưa có được, còn kém xa so với ông. Ngay lúc đó biết được cái gì? Biết được vận mạng là có thể thay đổi. Ông ấy có thể đổi, tôi cũng có thể đổi. Tôi phải học ông thay đổi vận mạng, bởi vì mạng của tôi không bằng ông ấy. Thọ mạng của tôi, thọ mạng của ông ấy là 53, thọ mạng của tôi chỉ có 45, ngắn hơn ông. Ông có thể làm một quyền định nhỏ, Trong dần mặt của tôi không có quan ấn, cũng chính là chủ quan nhỏ nhất. Một trưởng thôn, một lý trưởng cũng đều không có phần. Không có quan ấn, không có phần, chỉ có thể làm thuộc hạ của người khác thừa hành. Tài khố thì sao? Tài khố trống không. Cho nên đã bần còn tiện. Nói một lời nói khó nghe là mạng gì vậy? Là mạng hành khất, mạng của người ăn xin. Tôi tin tưởng việc này. Trong đời quá khứ không có tu, không thể trách người. Đọc qua Liệu Phạm Tứ Huấn, vì sao tiếp xúc Phật Pháp học Phật? Tôi rất là may mắn gặp được Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia nói với tôi phải tu. Tu bố thí. Tôi không có tiền thì lấy cái gì để bố thí? Lão sư nói với tôi, ông nói anh có một hào hay không? Tôi nói một hào thì có. Một đồng thì sao? Một đồng cũng có thể có. Nhiều nữa thì không thể được. Ông nói anh từ một hào một đồng mà bắt đầu bố thí. Bạn đi làm, thật làm. Cho nên chúng ta xem thấy chùa miếu năm xưa đó là việc của 60 năm trước. Trong chùa có người in kinh, dùng một quyển tập nhỏ quyên tiền. Mọi người cùng góp một ít tiền để in kinh, thì tôi xuất ra một hào hai hào, họ đều nhận. Bao nhiêu họ cũng nhận. Phóng sanh. Tôi biết được tôi sát nghiệp rất nặng, tạo ra tội nghiệp rất nặng. Sau khi nghe qua Phật Pháp thì ăn trường chay. Hy vọng làm nhiều việc phóng sanh để chuộc tội. Cho nên liền phóng sanh. Tôi cũng tận tâm tận lực bỏ ra một đồng, bỏ ra vài hào. Đích thực là dùng tâm chân thành để làm. Vì sao thu nhập dần dần nhiều lên? Nhiều thì làm nhiều hơn. Toàn tâm toàn lực mà làm. Vì sao lão sư Lý khuyên tôi học giảng kinh giáo? Giảng kinh giáo gọi là gì? Gọi là pháp bố thí. Ông nói việc này chuyển đổi vận mạng sẽ chuyển được rất nhanh. Chúng tôi ở Đại Trung, lão sư Lý xem tướng mạo của học trò rất mỏng, rất đoản mạng, tướng không có phước báo, đều khuyên họ đến học giảng kinh. Nói việc này tu phước rất nhanh. Vì sao vậy? Học giảng kinh là bố thí pháp, phải dùng tinh thần của chúng ta, dùng thể lực của chúng ta, dùng tinh thần, dùng thể lực, đó gọi là nội tài. Nội tài bố thí. Cho nên bố thí tài, bố thí pháp thì đều có. Đó là lão sư thương xót những học trò này. Tôi cũng là một trong những người đó. Thế nên về sau xuất gia, đại khái cũng giảng được không ít năm, vận mạng dần dần thay đổi lại. Năm 45 tuổi, dường như tôi giảng kinh đã giảng được mười mấy năm rồi. 33 tuổi tôi bắt đầu ra giảng kinh, đã giảng 12-13 năm. Bị một trận bệnh, vào năm đó ở chùa Đại Giác Cát Long giảng kinh Lăng Nghiêm. Lão Hòa Thượng Cát Hạ An Cư Linh Nguyên bảo tôi đến giảng Lăng Nghiêm. Giảng được hơn một tháng thì bị bệnh. Trong lòng tôi biết rất rõ thọ mạng đã đến rồi. Tôi cũng không cầu tuổi thọ. Thọ mạng đến rồi thì sao? Chuẩn bị giảng sanh. Cho nên tôi cũng không tìm bác sĩ. Tôi cũng không uống thuốc. Bác sĩ chỉ có thể trị bệnh, không thể trị mạng. Thọ mạng đến rồi, Cho nên tất cả buông bỏ, một lòng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Niệm qua hơn một tháng thì khỏi bệnh. Khỏi bệnh thì tiếp tục giảng kinh. Cái cửa ải này đã vượt qua. Đến năm thứ hai, gặp được Cam Châu Hoạt Phật. Vị này cũng là bạn cũ. Ông cũng là học trò của Đại sư Chương Gia. Ông bảo tôi đến ngồi bên cạnh. Chúng tôi rất tôn kính đối với ông, gọi là ông là Phật gia. Ông nói với tôi, ông nói bình thường chúng tôi ở sau lưng chú nói gì chú. Tôi hỏi nói việc gì. Nói con người của chú rất thông minh, rất tiếc là đoạn mạng, lại không có phước báo. Tôi nói việc này có thể nói ngay mặt, không cần phải nói sau lưng. Chính tôi biết được, tôi có thể tiếp nhận, tôi sẽ không trách người đâu. Ông nói chú trong những năm qua, mười mấy năm giảng kinh Hoằng Pháp, công đức rất lớn, vận mạng của chú đã được thay đổi rồi. Ông nói thọ mạng của chú rất dài, phước báo cũng rất lớn. Và lúc đó thành thật mà nói, không có phước báo. Thọ mạng thì vừa vượt qua được cái ải này, thế nhưng thật là không có phước báo. Phước báo đến cuối đời. Cuối đời đã học Phật. Tôi học Phật đến năm nay là 58 năm rồi. Giảng kinh dạy học 51 năm. Đến cuối đời dường như có được chút phước báo. Đó đều là do tu mà được. Đó chính là nói vận mạng là chính mình tạo. Cho nên vận mạng chính mình có thể thay đổi. Chỉ cần bạn hiểu được đạo lý, hiểu được phương pháp, như lý như pháp, bạn đi thay đổi vận mạng của bạn là thật, không phải là giả. Tiên sinh Liễu Phàm, ông có thể thay đổi. Tôi đã thay đổi được. Tôi đổi lại còn thù thắng hơn ông. Chỉ đạo phiên dịch Pháp sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.